Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 1 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc một số dự án luật về an ninh trật tự. Xác định việc đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ khuyết tật tỉnh. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Trung tâm hiện tiếp nhận nuôi dạy, chăm sóc 285 em học sinh thuộc nhiều cấp học. Các em là trẻ bị khuyết tật ở các dạng chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, đa tật, khiếm thị, khiếm thính. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã động viên chia sẻ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Đồng chí mong các thầy cô giáo của trung tâm tiếp tục nỗ lực, hết lòng nuôi dạy, chăm sóc, đem lại những điều tốt đẹp cho những trẻ em bị khuyết tật. Nhân dịp này, đoàn đã tặng cô và trò nhà trường bộ thiết bị học tập trị giá 46 triệu đồng và trao 20 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đại diện các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng có những phần quà ý nghĩa dành tặng các em học sinh của trung tâm. Đại diện phía doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông xây dựng Việt Cường dành tặng số tiền 100 triệu đồng cho cô và trò trung tâm. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, sáng ngày 1 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đi thăm tặng quà tại các trường mầm non, các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà các cháu trường mầm non Phan Đình Phùng và các cháu có hoàn cảnh khó khăn của phường Phan Đình Phùng. Đoàn do đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các cháu trường mầm non Sơn Cẩm và các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Cẩm. Đoàn do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Túc Duyên và các cháu có hoàn cảnh khó khăn của phường Túc Duyên. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tặng quà cho các trường và 18 trẻ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá 17 triệu đồng, bao gồm quà tặng mỗi nhà trường trị giá 2,5 triệu đồng và quà tặng 18 cháu học sinh trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Chúc mừng các cháu thiếu nhi chăm ngoan, nghe lời ông bà, cha mẹ, cô giáo. Đồng thời mong muốn tập thể giáo viên các nhà trường mầm non tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Các đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm đến công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, giáo dục trẻ em nói chung và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, chỉ đạo các ngành đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động và sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt trong dịp hè này để các em có một mùa hè bổ ích và lý thú. Thời gian qua, công tác chăm sóc trẻ em luôn được thành phố đặc biệt quan tâm và dành nhiều chính sách cũng như kinh phí để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho trẻ em thiếu nhi của thành phố. Dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay, ngoài tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại các cơ sở giáo dục, thành phố đã dành kinh phí 60 triệu đồng để tặng quà cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 32 xã phường. Sáng ngày 1 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà mùng 1 tháng 6 cho các cháu thiếu nhi trường mầm non xã Đồng Liên. Cùng dự có lãnh đạo sở, ban ngành, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và xã Đồng Liên. Tại đây, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chúc các cháu đón Tết thiếu nhi và kỳ nghỉ hè vui khỏe, an toàn, đoàn kết và luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ, đồng thời tặng quà của tỉnh gồm đồ chơi, bánh kẹo và 10 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường với tổng trị giá 9 triệu đồng. Năm học 2022-2023, trường mầm non xã Đồng Liên có 229 học sinh với 10 nhóm lớp, 100% trẻ đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2014. Ngày 1 tháng 6, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Thông tin 601. Trong thời gian 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Lữ đoàn Thông tin 601 đã chỉ đạo đơn vị quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, bảo đảm 100% nội dung, thời gian và quân số tham gia huấn luyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc, đồng thời vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Sau mỗi nội dung đều có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm. Kết quả sau 3 tháng huấn luyện, 200 tân binh được tuyển chọn từ 5 địa phương là Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn và Cao Bằng đã hoàn thành nhiệm vụ. 100% các khoa mục kiểm tra đều đạt khá và giỏi, đơn vị đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Ngay sau lễ tuyên thệ, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đã gặp mặt các chiến sĩ mới của thành phố Thái Nguyên được tuyển chọn vào Lữ đoàn Thông tin 601. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu dương kết quả mà các chiến sĩ mới của thành phố đã đạt được trong 3 tháng qua, đồng thời chia sẻ động viên các chiến sĩ mới phát huy truyền thống của thành phố Thái Nguyên, tiếp tục học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố và các thành viên trong đoàn đã tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ của thành phố Thái Nguyên. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Tô Hạ Sĩ, trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá và cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên nhằm khảo sát đánh giá kết quả thực hiện đề án phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025. Đối với phường Phú Xá, việc triển khai đề án được thực hiện dưới nhiều hình thức, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy cho 100% xóm, tổ dân phố và các trường học trên địa bàn. Tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2023, số người nghiện ma túy đã được chính quyền địa phương phân công quản lý và giúp đỡ tại cộng đồng là 33 người, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, việc quản lý đối với những người được điều trị thay thế bằng thuốc methadone là 14 người và không có người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với địa phương trong triển khai thực hiện đề án chính là ý thức tự giác khai báo hành vi phạm tội còn hạn chế, dẫn đến công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm về ma túy còn gặp nhiều khó khăn. Tại cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên, tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2023, cơ sở đang quản lý và điều trị cai nghiện cho 127 người nghiện ma túy tại cơ sở. Nhìn chung, đa số người nghiện ma túy đều đã hình thành ý thức tự giác, mong muốn trở về tái hòa nhập cộng đồng và gia đình. Tuy nhiên, trên 30% số người nghiện đã có tiền án tiền sự, nên khó khăn trong công tác điều trị cai nghiện, quản lý, giáo dục và phục hồi hành vi nhân cách. Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở đề nghị thành phố hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý người cai nghiện và chế độ hỗ trợ người nghiện đang trong thời gian xác định tình trạng nghiện, tuyển dụng, điều động bác sĩ và hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết nhằm thực hiện tốt công tác điều trị tại cơ sở. Sáng ngày 31 tháng 5, Ban Chỉ đạo Hè Phường Trương Vương tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và diễn đàn trẻ em về các vấn đề về trẻ em. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường. Hè năm nay, Ban Chỉ đạo Hè Phường Trương Vương đón trên 1.000 em thanh thiếu niên và nhi đồng về sinh hoạt. Với chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay là mùa hè an toàn cho trẻ em, Đảng ủy Phường Trương Vương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của phường, cấp ủy các chi bộ, tổ dân phố và từng gia đình thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần cho trẻ em. Ban Chỉ đạo Hè Phường Trương Vương đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn, gửi đến các ban quản lý hè ở các tổ dân phố. Theo đó, các tổ dân phố sẽ triển khai thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đón nhận học sinh về sinh hoạt hè tại tổ dân phố, quản lý và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lao động vệ sinh môi trường, giúp các em rèn luyện các kỹ năng, phát huy được sự tự tin, tính chủ động, sáng tạo và phát triển năng khiếu trong sinh hoạt. Đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với chi hội khuyến học tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Tại lễ khai mạc hè, Ban Chỉ đạo hè Phường Trương Vương đã tuyên truyền về quyền trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Thái Nguyên và Quỹ trẻ thơ phường đã tặng 7 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chiều ngày 31 tháng 5, Ban Chỉ đạo Hè Phường Tân Lập tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Hè năm nay, Ban Chỉ đạo Hè Phường Tân Lập đón hơn 1.500 em thanh thiếu niên và nhi đồng về sinh hoạt. Theo kế hoạch, hoạt động hè diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến trung tuần tháng 8 năm 2023. Để các em thanh thiếu nhi có một học kỳ thứ ba vui tươi, bổ ích, lành mạnh, Ban chỉ đạo hè phường Tân Lập đã xây dựng kế hoạch hoạt động hè với nhiều nội dung phong phú như hội thi thiếu nhi phường Tân Lập với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023, tổ chức lớp tập huấn, tọa đàm trao đổi về các chủ đề như phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, tìm hiểu về các quyền của trẻ em, kỹ năng biết tự bảo vệ mình trước những nguy cơ như xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, bạo lực trẻ em, ngày hội cho các em thiếu nhi, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt trong hè năm 2023, phường Tân Lập đã triển khai tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Mùa hè an toàn cho trẻ em, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phường Tân Lập cũng đã chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, phù hợp với từng đối tượng thiếu niên nhi đồng, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng trẻ em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hè phường Tân Lập đã tặng 13 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 13 tổ dân phố. Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố tặng quà cho 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập quốc tế, việc bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong xây dựng các dự án luật là yêu cầu khách quan. Bài viết Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc một số dự án luật về an ninh trật tự được đăng trên báo Mới sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Theo đó, trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước cần phải lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của người dân để bàn bạc, nghiên cứu, tiếp thu, đảm bảo các chính sách được đề xuất sau khi luật hóa sẽ phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, sát dân, gần dân, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm hài hòa các quyền, lợi ích trong xã hội. Thông qua việc lấy ý kiến của người dân, người hoạch định chính sách sẽ có thông tin thực tế cuộc sống để đưa ra được những quy định phù hợp với các điều kiện xã hội hiện có. Từ đó, văn bản pháp luật sẽ có tính khả thi cao, phù hợp với tâm tư nguyện vọng, lợi ích của đa số quần chúng nhân dân, thì văn bản sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống, niềm tin của nhân dân đối với chính quyền sẽ được củng cố. Âm mưu phía sau những luận điệu xuyên tạc. Thực hiện kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật quan trọng, gồm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật căn cước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, với âm mưu chống phá, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và các tổ chức phản động lợi dụng quá trình Bộ Công an triển khai lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật nêu trên để đưa ra đủ luận điệu xuyên tạc, vu cáo. Các đối tượng cho rằng Việt Nam muốn hạn chế các quyền tự do dân chủ rồi ban hành luật để trói buộc, gò ép người dân, thậm chí chúng còn lôi kéo, kích động người dân phản đối các dự luật khi đưa ra lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân. Lướt qua mạng xã hội Facebook, YouTube hay các phương tiện truyền thông nước ngoài như đài BBC, tiếng Việt, RAF, VOA, cho thấy những chiêu trò chống phá khi liên tiếp đăng tải, phát tán các bài viết có nội dung xuyên tạc các dự án luật. Chẳng hạn khi nói về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đối tượng tung ra bài viết cho rằng nhà nước muốn tạo ra một mạng lưới chân rết quần chúng sát với từng người dân để nắm được từng chân tơ kẽ tóc, mọi hoạt động của dân, rồi hạch sách nhũng nhiễu, gây nguy hại cho dân. Nếu hình thành một lực lượng như thế thì gần như là lực lượng bán vũ trang, rồi chi phí dụng cụ hành nghề, thậm chí có thể là vũ khí nóng gây bất an cho dân. Từ đó hướng lái vấn đề, lực lượng này dù có hợp nhất hay không cũng sẽ không giữ được an ninh trật tự như mong muốn của nhà cầm quyền cộng sản khi soạn luật, mà nó sẽ làm mất an ninh trật tự và xã hội sẽ trở nên hỗn loạn hơn. Ngay sau đó, nhiều trang mạng của các tổ chức phản động lưu vong liền đăng tải các bài viết nhằm bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước và kích động người dân. Đây là những luận điệu xuyên tạc nhằm dẫn dắt, hướng lái dư luận, tạo ra nhận thức lệch lạc, thái độ phản đối, chống phá đối với dự án luật. Từ việc xuyên tạc nội dung trong dự án luật, các đối tượng hướng đến bôi nhọ hình ảnh lực lượng vũ trang, bôi nhọ chính sách quốc phòng an ninh đối ngoại, cho rằng cách làm như vậy là sai lầm, là mất vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với việc vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên, các đối tượng tìm cách tông bốc những người bất mãn, cơ hội chính trị, coi những đối tượng hoạt động tuyên truyền, chống phá nhà nước bị pháp luật xử lý là những nhà dân chủ, cổ vũ tư tưởng dân tộc cực đoan, kích động lòng yêu nước để tụ tập, biểu tình chống đối nhằm tới mục tiêu cách mạng đường phố, cách mạng màu để thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, sự cần thiết ban hành các dự án luật. Trái ngược với những luận điệu xuyên tạc, phá hoại nói trên, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại biểu Quốc hội và người dân ở các tỉnh, thành phố qua quá trình nghiên cứu, thảo luận đã khẳng định, việc ban hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nói trên là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi khách quan. Điều này xuất phát từ sự đa dạng phức tạp của công tác bảo đảm an ninh trật tự, luôn có sự biến động, thay đổi, đòi hỏi các quy định pháp luật phải được bổ sung hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Với những vấn đề mới khi đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến, có những ý kiến đồng tình hoặc chưa tán thành nội dung, vấn đề nào đó là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, cần tỉnh táo trước những luận điệu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc nhằm tạo ra nhận thức lệch lạc, suy giảm niềm tin, kích động tâm lý, thái độ chống đối, phá hoại dự thảo luật, sâu xa hơn là chống phá chế độ, đảng và nhà nước. Các dự án luật trên có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng công an chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, các chủ trương chính sách về bảo đảm an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần nghị quyết số 12 NQTU ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động gây tâm lý hoài nghi, dao động, ảnh hưởng đến mục tiêu giữ vững sự ổn định và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cấp cơ sở. Do vậy, chúng ta cần nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn để có cách thức đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thời gian qua đã bộc lộ nhiều vướng mắc bất cập, nhất là về chính sách pháp luật. Các quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được đề cập ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành. Mặt khác, các quy định về thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bị chồng lấn giữa các lực lượng. Quy định về chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động của các lực lượng này còn thiếu, chưa thống nhất. Lấy dân làm gốc là nguyên tắc cơ bản, mục tiêu xuyên suốt của dự thảo luật và phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng tổ chức lại lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự không làm tăng biên chế, tăng ngân sách nhà nước. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cánh tay nối dài, sâu sát với nhân dân, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ lực lượng nòng cốt là công an chính quy trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thực tế cho thấy, trong đời sống xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy tích cực thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự địa bàn dân cư, sát dân, hiểu, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần tham gia tổ chức, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Rõ ràng, với mục tiêu ý nghĩa như trên, việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là thực sự cần thiết và đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, củng cố các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân và phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó, những quan điểm, luận điệu lệch lạc sai trái, chống phá việc nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội ban hành dự luật cần phải được đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Đáng chú ý, để đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị loại 1, thành phố đã tập trung ngầm hóa hệ thống điện và dây dẫn không gian, gọi tắt là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, coi đây là một trong những giải pháp đột phá nhằm phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Mấy năm trở lại đây, trên những tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên như Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến đã không còn những hình ảnh chằng chịt của hệ thống dây điện, dây dẫn không gian gây mất mỹ quan đô thị và thiếu an toàn. Thay vào đó là một diện mạo khang trang hiện đại với hệ thống kỹ thuật đô thị được ngầm hóa đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Dung, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho biết.
Trước cái tuyến phố này dây điện thì chằng chịt, trông cứ như nhện trăng tơ ấy. Nhưng bây giờ cắt bỏ đi thì trông nó rất là đẹp.
Ông Nguyễn Văn Thử, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nói.
Từ cái thành phố mà dây dợ lằng nhằng này mà cứ chập cháy điện liên tục ở các cột điện như thế là không yên tâm mà không an toàn. Thế mà bây giờ chỗ này thí điểm đưa hạ ngầm toàn bộ đường điện xuống là dân rất là phấn khởi và dân đồng tình.
Mấy đây dự án đầu tư cải tạo sửa chữa vỉa hè đường Thống Nhất đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Phan Đình Phùng thuộc địa phận hai phường Đồng Quang, Gia Sàng cũng đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Dự án thực hiện trên tuyến đường không dài nhưng khối lượng công việc nhiều, số hộ bị ảnh hưởng khá lớn, gần 100 hộ, cần sự phối kết hợp của nhiều cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận cao của các hộ dân nên dự án đã về đích sớm so với kế hoạch. Ông Vũ Đình Chiến, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Việc đầu tiên là chặt được tất cả các cây xanh có nguy cơ gãy đổ vào nhà dân. Cái thứ hai là đường điện sẽ được hạ ngầm xuống an toàn và lát vỉa hè rất đẹp. Tất cả nhân dân đều ủng hộ vì phố xá đẹp, khang trang hơn.
Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật được trên 90 km đường đô thị. Dự kiến đến hết năm 2025, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện ngầm hóa thêm 220 km, kết hợp nâng cấp vỉa hè và trồng mới hệ thống cây xanh đô thị. Trong đó, năm 2023 đang tập trung cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hoàng Ngân, chuẩn bị hạ tầng để hạ ngầm hệ thống kỹ thuật đô thị của toàn tuyến. Anh Nguyễn Đình Hạnh, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết về tiến độ dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Hoàng Ngân.
Bước 1 là bao gồm là chỉnh trang vỉa hè này, cải tạo lại hệ thống rãnh thoát nước và đặt ống cáp chờ. Bước tiếp theo là hạ ngầm hóa toàn bộ đường điện, trung thế, hạ thế và dây thông tin.
Hạ ngầm hệ thống kỹ thuật đô thị là giải pháp được thành phố đặc biệt chú trọng để xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, để công tác quản lý, vận hành hệ thống này một cách hiệu quả, cần sự phối hợp và trách nhiệm của nhiều phía, từ chủ đầu tư, chủ sở hữu đến các đơn vị quản lý, vận hành và cả người dân. Thực tế, hiện hệ thống kỹ thuật đô thị được ngầm hóa trên một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn do nhiều nguyên nhân đã bị xuống cấp hoặc gặp sự cố hư hỏng. Tuy nhiên, quy định, quy trình để sửa chữa, thay thế có nhiều vướng mắc bất cập, cần tháo gỡ. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên đề xuất một số kiến nghị như sau.
Các cái đơn vị có vốn nhà nước hoặc là vốn của doanh nghiệp tư nhân sau khi mà thực hiện đầu tư cái hệ thống lưới điện là đủ điều kiện để bàn giao lại cho ngành điện chúng tôi. Bởi vì chỉ khi tiếp nhận được cái tài sản đó thì chúng tôi mới được có khấu hao để chúng tôi sửa chữa lưới điện theo đúng quy định về quản lý tài sản.
Ngầm hóa hệ thống điện và dây dẫn không gian là chủ trương đúng, có tính đột phá của thành phố Thái Nguyên trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Để chủ trương đến việc cụ thể hóa được thực hiện một cách hiệu quả, bên cạnh sự quan tâm tạo nguồn lực đầu tư, các ngành chức năng cũng cần kịp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí súc mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.